truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tuần này sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Bảo Hân đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật, giới thiệu về cuộc sống và công việc thường nhật của cán bộ nhân viên nhà đèn Tiên Nữ, ngọn đèn biển cực đông Tổ quốc. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Tham Mưu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trên quần đảo Trường Sa hiện có 9 cây đèn biển tại các đảo Tiên Nữ, Song Tử Tây, Đá Lát, Đá Tây, An Bang, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết và Trường Sa Lớn. Những ngọn hải đăng trên đảo Trường Sa không bao giờ tắt, bất kể nắng hay mưa, biển lặng hay bão tố. Đó không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền qua lại trong đêm tối giữa đại dương bao la, mà còn khẳng định một điều hiển nhiên. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Hiện nay, tất cả các ngọn hải đăng ở Trường Sa đều được đặt dưới sự quản lý của Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam, bên cạnh sự bảo vệ của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam. Việc xây dựng những ngọn đèn biển này theo luật pháp quốc tế là trách nhiệm của quốc gia có biển, vừa là cột mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam, được Cơ quan Quỹ đạo Quốc tế và Hiệp hội Báo hiệu Hàng hải Quốc tế ghi nhận trên hải đồ quốc tế. Câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Bảo Hân đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật, kể câu chuyện chân thật về cuộc sống và công việc thường nhật của cán bộ nhân viên nhà đèn Tiên Nữ, ngọn đèn biển cực đông Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đã có nhiều chuyến ra thăm quần đảo Trường Sa, song chẳng mấy người đến được ngọn hải đăng Tiên Nữ, ngọn đèn biển cực đông của Tổ quốc. Bởi từ đảo Tiên Nữ ra đến nhà đèn phải qua một cái hồ nằm trong bãi đá, tàu lớn không vào được, xuồng chỉ được phép chạy khi thời tiết thật thuận lợi. Đa số các đoàn ra gần đến đây chỉ kéo ba hồi còi chào, ngắm nhìn rồi lại đi tiếp. Chuyến ra thăm đảo mới đây, trời yên biển lặng, một nhóm nhỏ chúng tôi được trưởng đoàn cho phép ra thăm nhà đèn sau khi thăm cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiên Nữ. Chiếc xuồng máy nhỏ đưa chúng tôi đi qua hồ nước rộng. Sóng trong hồ không lớn như ngoài đại dương mênh mông, nhưng so với xuồng máy nhỏ, nó cũng thực đáng gờm. Chúng tôi bước lên trạm hải đăng Tiên Nữ trong sự vui mừng khôn xiết của anh em cán bộ, nhân viên nhà đèn. Với những cái bắt tay rất chặt, ông Vũ Sĩ Lưu, trưởng trạm cùng anh em nhà đèn đưa chúng tôi đi thăm từ vườn rau, góc bếp, phòng nghỉ đến nơi làm việc trực chiến. Vài con lợn, mấy chú chó, những con ngan, con gà dưới chân cầu thang được cán bộ nhân viên nhà đèn nuôi vừa cho đỡ buồn, cũng là để chủ động cải thiện thêm đời sống hàng ngày. Rau xanh các loại được trồng xung quanh chân đèn. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là rau xanh tốt hơn rau trên các đảo mà chúng tôi đã đi qua. Ông khoe, mấy bác cháu thì thoảng cũng tổ chức đánh bắt cá để cải thiện bữa ăn. Rau thì bây giờ cũng tự lo được. Tiên Nữ là ngọn hải đăng thứ ba được xây dựng trên một đảo chìm, đảo đá Tiên Nữ. Năm 2000, đèn biển đảo Tiên Nữ được thiết lập ở vị trí cách điểm đảo khoảng 2,9 hải lý về phía đông bắc. Đèn biển đảo Tiên Nữ có tâm sáng ở độ cao 20,5 mét, tầm hiệu lực ánh sáng ban ngày 14 hải lý, tầm hiệu lực ánh sáng ban đêm 15 hải lý. Trạm hải đăng Tiên Nữ thuộc Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Biển Đông và Hải đảo, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Chiếc cầu thang vòng theo cột đèn với độ dốc cao chỉ vừa cho từng người đi lên. Nhưng chỉ một loáng, hơn chục người chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại phòng trực của nhà đèn. Trước mắt chúng tôi, lịch làm việc ghi rất cụ thể, phân công nhiệm vụ hàng ngày 24/24 giờ. Từng công việc đều được thể hiện rõ nét trên bảng từ 0 giờ cho đến 24 giờ với những nhiệm vụ như kiểm tra tầm hiệu lực ánh sáng, theo dõi hoạt động của các thiết bị đèn, quan sát khu vực hàng hải và ghi nhật ký, vệ sinh đèn chính, đèn phụ. 5:30 tắt đèn, 7:30 chạy máy phát và thông tin liên lạc. Không nhớ câu chuyện của chúng tôi được bắt đầu từ đâu, tiếng nói, tiếng cười cứ râm ran, tưởng chừng như khó có điểm dừng. Trưởng trạm Vũ Sĩ Lưu, quê ở Hải Phòng, là con trai một của gia đình. Ra đảo công tác từ năm 1993, đến nay ông đã có thâm niên 23 năm liên tục ngoài đảo. Với khuôn mặt tươi màu nắng gió, ông tâm sự. Đây là lần thứ hai ông được luân chuyển trở lại nhà đèn tiên nữ. Ông rất hãnh diện với mọi người về người vợ thân yêu của ông nơi quê nhà đã giúp ông nuôi dạy hai con khôn lớn trưởng thành, luôn là nguồn động viên để ông vững tâm ra làm nhiệm vụ ngoài biển đảo. So với anh em cán bộ chiến sĩ bên đảo tiên nữ, cánh nhà đèn cũng ít được thăm hỏi trực tiếp do điều kiện đi lại khó khăn. Thường thì nhà đèn mỗi năm chỉ đón mấy chuyến tàu chở lương thực thực phẩm của ngành ra tiếp tế. Song mỗi khi có khách từ đất liền ra thăm, cán bộ chiến sĩ bên đảo đều thông tin để anh em cùng sang đón khách và chia sẻ cả về vật chất cũng như tinh thần, động viên nhau phối hợp tác chiến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Vũ Sĩ Lưu cho biết, anh em chúng tôi từ khắp mọi miền của Tổ quốc hội tụ về, 100% là nam giới, đã có gia đình. Người trẻ tuổi nhất sinh năm 1989. Với tuổi ngoài 50, có bề dày kinh nghiệm, tôi mới luân chuyển về trạm được hơn 6 tháng và được phân công là trạm trưởng. Ở đây, anh em chú cháu sống với nhau như một gia đình. Những lúc thời tiết đẹp cũng như những ngày sóng to gió lớn, thời tiết khắc nghiệt, anh em luôn đùm bọc, bám lấy nhau, san sẻ động viên nhau trong mọi tình huống, mọi công việc để hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà Tổ quốc giao phó. Với những cống hiến nỗ lực của cán bộ, nhân viên trạm hải đăng tiên nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã tặng huân chương lao động hạng 3 năm 2014 cho tập thể cán bộ nhân viên của trạm. Tổ công đoàn của trạm liên tục được Ban chấp hành công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Được Trung tướng Đinh Gia Thật, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân cùng các đại biểu trong đoàn công tác chia sẻ, động viên, ông bộc bạch thêm. Với tôi, gần như cả cuộc đời cống hiến cho biển đảo quê hương. Mặc dù mỗi lần về phép, các con đều khẩn khoản đề nghị bố chuyển ngành, về quê với gia đình. Song biết tôi gắn bó với biển đảo, vợ tôi vẫn gạt những giọt nước mắt nhớ thương, động viên tôi yên tâm công tác. Ông chỉ mong muốn đảng, nhà nước, ngành, nghiên cứu đổi mới cơ chế chính sách, tạo điều kiện để anh em sớm được luân phiên, có điều kiện về thăm gia đình nhiều hơn. 11 giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đến giờ hẹn phải về tàu để tiếp tục hành trình. Chúng tôi lưu luyến vẫy tay chào ông Lưu, chào anh em nhà đèn. Trong lòng thầm cảm phục sự hy sinh cao cả của cán bộ, nhân viên nơi đây. Họ luôn phải đối mặt với sóng gió, nơi tiền tiêu, kiên cường bám trụ, để ngọn đèn hải đăng tiên nữ cùng với những ngọn đèn của Trường Sa không bao giờ tắt, góp phần giúp cho tàu bè quốc tế và cũng như trong nước vượt qua những bãi đá ngầm, vượt qua những cơn sóng gió thất thường, giữ vững bình yên trên biển đảo.
Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từng mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua, vượt qua. Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa xa nô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về rằng em ơi, ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, và nghe tiếng ngân nga du lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo tím hiên ngang, thiên hùng ca ngời sáng. Ngang năm con tàu quen sóng cả quen gió biển, ngược ra màu nắng tươi giòn thêm anh thép. Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắn về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm yêu. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi ơi, ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống muôn màu và luôn vận động theo thời gian. Những trải nghiệm cuộc sống của mỗi người sẽ làm may mắn, vui vẻ, hạnh phúc, thành công hay khổ đau, buồn phiền, thất bại. Không phải lúc nào ta muốn là được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu ta có đủ năng lực, biết làm chủ cuộc đời mình, thì tất cả những trải nghiệm cuộc sống sẽ là bài học quý giá để ta có thể sống tốt hơn. Bởi chính là ta sẽ phải sống và tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình, chứ không phải là ai khác. Đó cũng chính là nội dung mà nhà văn Hồ Thủy Giang muốn đề cập trong truyện ngắn với nhan đề Tham Mưu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Hạnh Vân.
Ông bắt đầu làm công tác lãnh đạo khi mới ngoài 20 tuổi. 40 năm trước, có một vị cán bộ cao cấp từ Trung ương về huyện, ông nói chuyện. Trên bục, vị cán bộ Trung ương nói năng rất hùng hồn. Chúng ta đang rất cần những đồng chí trẻ tuổi, dần dần nắm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của huyện, của tỉnh. Họ chính là tương lai của đất nước, như các đồng chí ngồi kia. Đúng lúc nói cái câu như các đồng chí ngồi kia, thì tay vị cán bộ Trung ương đột ngột chỉ vào một góc hội trường. Mọi người đổ dồn mắt về phía ấy, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy duy nhất có mình ông là người trẻ tuổi nhất. Thế là từ đó ông trở thành đối tượng để cán bộ trong huyện, kể cả các cán bộ lãnh đạo xôn xao bàn tán. Người thì cho rằng vị cán bộ Trung ương kia chắc là chỉ phẩy tay một cách vô tình thôi, nhưng lại có người bảo làm sao một vị cán bộ tầm cỡ, đầy bản lĩnh như vậy mà lại có cử chỉ thiếu căn cứ như thế được. Có ý cả đấy. Chẳng biết đúng hay sai thế nào, nhưng từ đấy người ta luôn thấy ông là ứng viên trong mỗi đợt đề bạt cán bộ lãnh đạo. Trải qua đường trường công tác, tuy không phải là người thông minh, sắc sảo, nhưng dần dần ông đã làm đến chức giám đốc một ngành quan trọng của tỉnh. Cái sở của ông tuy chẳng xuất sắc gì, nhưng mấy chục năm nay vẫn tuần tự như tiến. Bản thân ông đem lên bản cân cũng chẳng chịu thua kém bất cứ vị giám đốc sở nào trong tỉnh. Cũng họp, cũng lên bục triển khai công việc, cũng ký, cũng đi cơ sở, cũng thanh tra, kiểm tra, cũng giải quyết các vụ bê bối, phức tạp một cách êm thấm. Tất nhiên là như vậy rồi. Người ta vẫn thường nói, làm lãnh đạo rất dễ, vì bên dưới có cả một bộ máy tham mưu giúp việc. Ở đâu không biết, chứ ở sở ông thì đúng là như vậy. Cán bộ cơ quan ông toàn là những người tài giỏi và dày dạn kinh nghiệm. Điều đáng nói là họ luôn giúp ông một cách tận tình và đầy hiệu quả. Những việc họ tham mưu bao giờ cũng thu được những kết quả vô cùng tốt đẹp. Cái số ông nó son vậy, rất thanh nhàn mà cơ quan vẫn đầy thành tích. Nhờ họ mà ông mắt mặt với cấp trên và thiên hạ. Thì thành tích của sở ông thì người được ghi công đầu tiên phải là ông, chứ ai cần biết đến chuyện cấp dưới tham mưu tham kế thế nào. Được cái ông là người biết người, biết của, luôn thấu hiểu triết lý, tôn chủ, bồi thần của Khổng Tử. Nghĩa là ông luôn trân trọng công lao của những người đã tham mưu cho mình, từ việc to đến việc nhỏ, để rồi ân thưởng một cách xứng đáng. Chính vì thế mà cái ngày ông về hưu, không ít người luyến tiếc. Vâng, đúng là bây giờ ông đã về hưu. À, có một chi tiết về nhân thân của ông mà quên chưa nói. Đó là cái chuyện sau ngày vợ mất được 3 năm, thì ông cưới một cô vợ trẻ kém ông 15 tuổi. Ngay cả cái chuyện cưới cô vợ này, ông cũng được chúng nó tham mưu. Chứ cứ như ông thì có khi nghỉ cho khỏe. Chúng nó bảo, con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Hơn nữa, kinh tế của gia đình ông rất dư giả. Rồi đây tất nhiên là phải hưởng thụ. Mà cái sự hưởng thụ lại chỉ có một mình thì cũng chán lắm. Các cụ chẳng đã có câu, ăn một mình đau tức đấy thôi. Phải công nhận là chúng nó tham mưu quá chuẩn. Từ ngày nghỉ việc cơ quan, có cô vợ bên cạnh quả là ấm cửa với nhà. Ông mãn nguyện và vô cùng biết ơn những cán bộ cấp dưới của mình. Có được những cộng sự như vậy còn hơn bắt được vàng. Từ ngày về hưu, ông chiều vợ hết lòng. Không một nhu cầu, đòi hỏi nào của vợ mà ông không đáp ứng. Từ các loại tivi, tủ lạnh, máy giặt hiện đại nhất, đến các kiểu quần áo, giày dép, son phấn thời trang trong các siêu thị, dù đắt mấy, ông cũng sẵn sàng mở két đưa cho vợ mua sắm, không chút đắn đo. Các cuộc vui lớn mà các phu nhân đặc biệt hứng thú, như đi du lịch, vào thẩm mỹ viện rất tốn kém, nhưng ông vẫn thoải mái ok. Có lẽ chỉ có một việc duy nhất ông không thể đáp ứng yêu cầu của vợ, là mặc dù cũng đôi lần vợ ông thẽ thọt, mời mọc ông cùng đi du hí nơi này đi khác. Nhưng vì căn bệnh yếu thận, thêm nữa, lâu nay ông mắc chứng nghiện chương trình thế giới động vật, nên sớm tối không thể rời mắt khỏi màn hình TV được. Từ ngày về hưu, tự nhiên ông đâm ra khoái cái chương trình thế giới động vật này. Nó đem đến cho ông quá nhiều chuyện lạ mà suốt một đời công tác ông chưa hề biết tới. Ví như cái chuyện sinh nở của loài cá ngựa là do con đực mang thai, chứ không phải con cái như muôn ngàn giống khác. Thật kỳ quặc và lý thú quá. Ông mê chương trình này đến nỗi, có lần ông đã lớn tiếng tuyên bố trước thiên hạ rằng đời ông chỉ cần 2 bữa cơm rau cộng với chương trình thế giới động vật là có thể sống vui, sống khỏe. Đúng là ông đã và đang vô cùng mãn nguyện với cuộc sống thanh bạch và nhàn tản như hiện tại. Nấu ăn, quét dọn nhà cửa, trông coi vườn cây cảnh thì đã có ô xin là bà chị họ, ông rước từ dưới quê lên. Vì thế, ông thừa đủ thì giờ và điều kiện để sống đúng theo ý nguyện của mình. Vâng, ông đã rất yên tâm và mãn nguyện. Nếu như không có cái ngày người ta vô tình bắt được quả tang vợ ông và lão huấn luyện viên vật dân tộc của thành phố đang mây mưa trong căn phòng của một khách sạn. Khỏi phải nói, ông đã tuyệt vọng như thế nào. Một sự phản bội không thể nào tưởng tượng nổi. Tại sao được ông đối đãi tốt đến vậy mà vợ ông lại đang tâm làm nhục ông? Tại sao một người chồng cần kiệm mẫu mực như ông, ngày ngày chỉ cần cơm rau và chương trình thế giới động vật đã đủ sống mà lại bị vợ cắm sừng? Tại sao? Tại sao? Ngàn vạn câu hỏi xoay quanh mà ông không thể tìm ra một câu trả lời chính xác. Ông thấy rã rời và hoàn toàn mất phương hướng. Ngồi một mình trong đau đớn cô đơn, không hiểu sao ông thấy nhớ những cán bộ dưới quyền ông ngày trước đến thế. Ngày trước, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, ông đều được họ tham mưu một cách chí tình, chí lý. Suốt thời công tác đầy cam go phức tạp như thế mà ông có gặp chuyện rắc rối nào đâu. Buồn thật, nhìn đống bàn ghế, giường tủ choáng lộn xung quanh gian nhà mà ông thấy vô cùng trống trải. Mấy ngày sau, vợ ông không thèm để ý đến những lời than vãn của ông, lì lợm cắp quần áo công khai đi theo cái gã huấn luyện viên vật dân tộc quá vợ ấy. Ông mất ngủ, chương trình thế giới động vật cũng ngừng. Ông ngồi lặng lẽ bên cái bàn rộng như cánh phản, kiểm điểm lại những sai lầm mà mình đã mắc trong thời gian qua, để đến nỗi bị người ta nỡng mất vợ. Nhưng lòng ông cứ tan loãng ra, giống như con thuyền mất lái, không sao sắp đặt nổi mọi việc. Chợt ông lớn tiếng gọi bà chị họ. Bà chị vốn người quê, hiền lành chân chất, khép nép ngồi vào mép ghế. Ông e hèm, rồi cau mày nói với bà chị họ ô xin bằng một giọng đầy u uất. Tôi rất lấy làm tiếc. Chị vừa là họ hàng, vừa là người giúp việc. Tại sao một chuyện tây đình như vậy mà chị không tham mưu cho tôi lấy một tiếng.
Tìm đau yêu thương ngày xưa, giờ đây dường như tan biến. Để chỉ còn lại tay vẫn trắng tay. Tình yêu giờ xa thật xa, bao ngày vui giờ đây đã hết. Nghe trong trên bao sóng gió quanh đời tôi.
Đừng vội bỏ hết ước mơ trong tim một thời. Bạn có những anh em tôi trong đời thì xin đừng quay bước đi. Đừng quay bước đi, cầm tay tôi nhé.
Sao trong tim tôi nghe tuyệt vọng
ngày mới lên.
Sao tôi quên bao ân tình cũ.
Yêu thương xưa thì xin lãng quên như khói mây.
Nhưng sao ôi dường như nỗi đau chẳng phải nhà.
Cầm tay tôi nhé.
Ngày
mai xa,
còn đây là bao vun vỡ.
Để vai tôi cùng bao cảm thông người cứ tựa.
Ngày vui năm xưa tìm trong rất xăm ký ức. Và xin nhìn sau mắt tôi, từ nơi hoang mà khô không màu xanh cây lá. Yeah, để chờ một ngày mưa tươi mát nơi nơi. Và sau tận nơi đây tìm, chúng tôi mang đến đâu. Đêm thao thức và chờ một ngày thôi những vấn vương.
Đừng vội bỏ hết ước mơ trong tim một thời. Bạn có những anh em tôi trong đời thì xin đừng quay bước đi. Đừng quay bước đi, cầm tay tôi nhé.
Sao trong tim tôi nghe tuyệt vọng.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759249 0978 132200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Baby. 2 đến hết tháng 8, hệ thống siêu thị điện máy xanh có kết hợp với các nhãn hàng Toshiba, Panasonic, Samsung mang đến chương trình lễ hội máy giặt siêu dễ, siêu rẻ với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như được trả góp 0% với tất cả các dòng máy giặt của Toshiba, Panasonic và các dòng máy giặt lồng ngang, trả góp lãi suất chỉ 0,5% với các dòng máy giặt lồng đứng khác. Ngoài ra, khi mua máy giặt từ 5 triệu đồng trở lên đều có quà tặng kèm như bàn ủi, bình đun, bình giữ nhiệt. Có rất nhiều tivi được tài trợ lãi suất từ 0 đến 0,5% kèm nhiều quà ngon. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác hiện có tại Điện Máy Xanh, gọi tổng đài miễn phí 1800 1061 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Điện Máy Xanh tại số 200 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng các ưu đãi tháng 8 này bạn nha!
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình, nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Vịnh Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.